Quan trọng về cái quay nghi, thành ở trong cái bộ mà Tam Thiên Quay Nghi của Đại Tỳ Kheo nó rất nhiều, nhưng mình đọc mình thấy mình nó không có dính dáng gì đâu á, nó đại chúng nhớ nha. Thành cái quay nghi, cái tế hạnh là những cái mà cần thiết đối với người xuất gia. Thành là sở dĩ ở trong cái bộ kinh A Lạc là không có 48 giới khinh, chỉ có 10 giới trọng, nó giống 10 giới trọng của Phạm Võng. Ha, thì kinh A Lạc mới chủ trương rằng 48 giới khinh này với oai nghi thì không phải dọn dẹn trong 48 điều đó, hay là trăm pháp chúng học, mà nó cả gồm cả Tam Thiên Oai Nghi, rất nhiều cái giới mà nói về liên quan đến oai nghi, chứ không phải là 48 giới khinh. Có 10 giới trọng, nên kinh A Lạc không có 48 giới khinh, mà nói về oai nghi là Tam Thiên Oai Nghi còn hơn nữa. Ha, thành cái người xuất gia đầu tiên Đức Phật mới là tập sự, vô tập sự. Ha, tập sự thấy được rồi mới cho là cạo tóc. Ha, thành sau này thầy có đề nghị cho thành hộ ra cái thông báo nha. Ở chùa tối thiểu 3 năm mới cho thọ giới sa di, mới cho thọ giới sa di, chứ không phải vài tháng rồi cái là cạo tóc liền. Thành cái mà thầy rất đồng ý với có ngài Chiêu Minh trong Yết Ma Chỉ Nam về người nữ xuất gia thập nhị tuế tầng giá. Tuy là ngài Chiêu Minh ngài nói không có hợp với trong luật, nhớ rằng trong luật thì cái duyên khởi của thập nhị tầng giá nó khác thập nhị tuế tầng giá, còn ngài Chiêu Minh ngài nói theo cái thực tế, cái nghiệp lực của con người trong cái thời hiện tại, ngài mới giải thích về thập nhị tuế tầng giá là khi một người nữ xuất gia, nếu đó là trung niên đã từng có gia đình rồi thì 12 năm sau mới cho thọ giới cụ túc, nhớ, chứ không phải 12 tuổi. Cái chỗ này để cho chúng ta học trong luật có đề cập. thì thầy sẽ phân tích giữa cái luật cái thời Phật và những cái nhà nhận xét. Còn như Việt Nam, các vị tiền bối chúng ta thì ngoài quế, các bà hoàng, các bà phi, khi mà xuất gia thì các ngài cũng căn cứ vào trong lời của ngài Chiêu Minh. Thầy có mấy bà coi như họ phản đối, tại vì mấy bà phi khi xuất gia mấy hòa thượng bắt 12 năm sau mới cho thọ giới cột túc. Thì ngài Chiêu Minh ngài nói vậy, khi mà ngưỡng người trung niên xuất gia là những người quá khứ tâm lý rất là bề bộn, nhớ nha, nó đủ thứ tập khí trong đó. Ha, thành khi mà xuất gia như vậy á, nó thua cái ống niên xuất gia. Ống niên xuất gia là trong trắng, nhỏ lớn chưa biết gì hết, thành cái tâm lý phức tạp đó nó ít hoặc chả nó không có trong A-lại gia, thành dễ diệt, dễ dẹp lắm. Còn trung niên á, cái tập khí nhiều đời cộng thêm cái tập khí trong từ nhỏ tới lớn của mình á, nhất là cái việc ái dục đã trải qua rồi, ha, thì nó bề bộn, tâm linh nó rất phức tạp ở trong ngay A-lại gia của mình. Ha, thành là ngài Chiêu Minh ngài nó để 12 năm lửa lòng thiệt tắt đó đã. Thì cái đó thấy cũng hay, nó cũng đúng. Nhớ, tại vì chúng ta là trong A-lại gia là cái tàn thức trong di thức học phân tích cái này rất kỹ. Nó cho vô một cái gì nó ra cả một vấn đề, mài dũa nó rất là lâu, rất là khó, kêu cái chủng tử. Thì chủng tử mình nếu mà vô ký thế thì dễ dẹp, còn cái chủng tử mà đã có cái tâm mà nó vào trong đó mà thích thú hay là gì thì cái đó nó ăn sâu vào trong cái A-lại gia, mà nó ăn sâu vô tiềm thức, cái đó khó bỏ ra, nó còn. Do đó Đức Phật mới nói 5 năm khi mà xuất gia như vậy là học quay nghi tế hành tức nghiệp học luật. 5 năm mà 5 năm chưa có thuần, chưa có rành thì bắt buộc kéo thời gian nó dài nữa. Hay là thậm chí đến 100 năm mà chưa rành, 100 tuổi hạ mà chưa rành thì cũng phải ôm cặp đi học với những cái hàng xuất gia còn trẻ mà rành giới luật. Nhớ, Đức Phật đặt cái này rất kỹ về cái vấn đề rất là quan trọng đó. Thì cái quay nghi đó một người xuất gia thì chúng ta tập, đừng bao giờ nói tại cái tánh tu vậy là tôi quề thôi. Cái tánh mà như vậy thì không có tu được, không có, nó phải là người tu, hay nó cái nghiệp của tu như vậy không có. Chúng ta tu ta biết là chuyển nghiệp, mình là chủ nghiệp, hay cái người tại nghiệp của mình gây, tự gây ra. Ví dụ như đời này ai sanh ra cái biết hút thuốc liền không có, uống rượu liền không có, mới sanh đâu có, tại mình tập, tập hút thuốc, tập uống rượu nó mới ghiền. Mà mình tập thì mình phải bỏ được, mình chủ động. Nhớ cái chỗ này, nếu mà nó là tại cái nghiệp tu như vậy thì là mình không tu được, yếu đuối. Phải làm chủ, mình chuyển, nhất định phải làm cho được, người tu phải làm cho được. Cái áo này nó bẩn như vậy là nó dơ, mình phải tìm cách đủ mọi cách gia công, có thời gian để mình giặt cái áo cho nó sạch. Phải giặt cho nó sạch, da trắng chứ không có dụng đấy. Tại nó vậy rồi đầu hàng. Cái điều đó rất quan trọng. Thành cái quay nghi, cái tế hạnh đối với một cái người xuất gia là đứng hàng đầu. Ở ngoài thế gian họ còn dám tiên học lễ học văn mà, thấy không? Trước học và cái phép tắc, rồi sau mới học văn chương, học chữ nghĩa vậy học. Còn mình Đức Phật đưa 5 năm ngũ hài với tiền, chuyên tinh với luật, ngũ hài với hậu, với phương nãi với giáo tâm thiền. Thành thường thường ta nói đơn giản á, là tiên học tỳ nãi gia, mới hậu học tu đa la. Tu đa la là kinh á, trước học luật sau mới học kinh. Nó thì cái đó mà rất cần. Dầu mình có làm cái ông lớn bà lớn, mình làm có cái chùa to cỡ, chức vụ cỡ nào, nhưng quay nghi của mình nó không có hợp, mà không có quay nghi thì người ta đánh giá rất thấp. Dầu nó kính đằng trước, nó lại lục đó, nhưng mà nó coi rất thường cái vị đó. Thầy nhớ kỹ, thầy nhớ xưa giờ có thờ Phật, Phật khi mà nhập Niết Bàn đó, có một tỳ kheo ni, một cái sư bà đó là sống đồng thời với Phật, là một tỳ kheo ni. Thành những cái gì mà sinh hoạt của Đức Phật là bà biết, bà diện kiến cái hình ảnh của Đức Phật, cái sự mà du hóa của Đức Phật. Thì có một ông tổ làm tổ rồi nha, thì nghe bà này sống đồng thời với Phật thì muốn là hỏi đích thân cái sư bà này trình bày lại những cái gì mà thấy, chứ không qua cái trung gian. Ông muốn như vậy, ông muốn lại hỏi kỹ. Thế thì cái sư bà này mới là khép cái cửa lại, hay cái phương trượng khép lại, để cái chén dầu phía trong nhục trà. Thì ông tổ này khi mà ông đến gõ cửa, ông xô nhẹ cái cửa, chén dầu này nó đổ. Bà phê bình liền, cái là oai nghi cái động tác của ông tổ này, thua lục quần tỳ kheo. Nhớ kỹ nha, bà nói cái thời mà trước thời Phật, thời gặp bà gặp lục quần tỳ kheo oai nghi hơn thầy. Thầy làm tổ như vậy mà oai nghi thua lục quần tỳ kheo. Đây là chúng thấy nha, mình thấy lục quần tỳ kheo quậy dữ lắm, nhưng mà bà còn chê là ông tổ này thua cái oai nghi lục quần tỳ kheo vào thời Phật. Nó nói về để chúng thấy rằng cái oai nghi là cái mà ở ngoài đường thường ta có cái nết đánh chết cái đẹp. Thì chúng ta cái người xuất gia bất cứ trong cái phạm vi nào chúng ta cũng cố gắng để mà tập. Anh thường và thượng trí tịnh nó mưu dạy á, là mấy thầy giữ oai nghi nghiêm trang chỗ đông người thì rất dễ, mà tập làm sao trong phòng một mình mà có oai nghi chừng đó mới là quan trọng. Mình một mình trong cái chỗ vắng thì mình sống tự do buông thùa, mà rất là trang nghiêm nơi chỗ đông người, ta nói mà là gì, liêm diêm như mèo rình chuột á, thì cái mà rất quan trọng. Mình chưa được mình phải tập, thì mà tập từ cái thô cho đến cái tế, từ cái thân đến cho cái tâm. Mà trong 20 món tùy phiền não gọi là trạo cử, một trong 20 món tùy phiền não, cái căn bản phiền não, rồi còn 20 món tùy phiền não nữa. Dầu nó thua căn bản phiền não, nhưng cái tùy phiền não này cũng tập khí nhiều đời chúng ta cố sửa. Từ cái ăn, từ cái nói, từ cái đi, từ cái nằm đều là phải tập hết. Chỗ đông người cũng vậy, mà chỗ không có người cũng vậy. Thành các vị tiền bối kêu mình chỗ không có người mình coi như là cũng có người, lúc nào mình cũng giữ. Chứ không phải trong phòng mình riêng mình nằm rồi là muốn nằm sao cũng được, nằm sấp, nằm ngửa, nằm đâu cũng được. Mình cũng cố gắng coi như là hạn chế chiết phục cái tâm buông lung, cái thân buông lung của mình. Thì cái thân mà mình hạn chế buông lung thì nó mới có điềm đạm lại, cái từ cái thân mình mới cái thô dễ dẹp, dễ sửa, rồi mới có cái điều mình dẹp cái tâm chứ. Cái tâm rất là khó, mình nghĩ sằng bậy đủ thứ như vậy, đó là cũng thuộc về trào cử hay điều cử của cái tâm. Cái thân là mình nó đã khó, mà còn dễ hơn là cái mình điều cái tâm. Mà cái thân mình không điều được, cái tâm làm sao mà điều. Đại chúng nhớ tập thành cái người tu tới về cái oai nghi tế hạnh, tam thiên oai nghi bát nhã tế hạnh ưa đề cập đó, nó rất nhiều thì chúng ta phải tập. Trừ những bậc thi hiện, những bậc thi hiện đâu phải là không có oai nghi, nhưng mà các ngài thi hiện để làm gì đó, vì mình cũng không bì nổi. Các ngài đó làm cái việc thi hiện, còn mình chưa được. Thành cái gì cũng là để ý, cái gì cũng là hạn chế. Ví dụ mình thích ăn, thích nói, hay mình thích gì đủ thứ đó, thì phải hạn chế, tự mình kìm hãm lấy mình. Thì cái đó rất cần nha. Đó vấn đề oai nghi, đại chúng nhớ. Cái tập khí nó nhiều đời, nhất là nếu mình bán thế xuất gia, cả một vấn đề dẹp, tập cho nhiều lắm. Thì đó là cái mà cần thiết của người xuất gia. Cho mình rất cung kính những cái vị mà lúc nào sống hay là kiệm ước đối với mình, chứ không phải là sống vấn đề mà buông thùa, cho nó bớt là những cái quá khứ gì của mình. Hôm trước chúng ta học tới cái giới mấy, 83, nhược tỳ kheo ni nhập bạch y gia nội tọa, bất ngữ chủ nhân xả khứ giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni vào trong nhà bạch y mà ngồi chẳng nói với người chủ, bỏ đi phạm ba vật đề. Cái này là đối với thế gian cũng là cái phép và lịch sự. Cái giới này Đức Phật mà khi mà ở Xá Vệ, nhớ nếu mà nó nước Xá Vệ thì cái giường cây của cấp cô độc, trong tinh xá thì xá kỳ hoàng. Còn nếu Đức Phật ở Trúc Lâm, thành Vương Xá, trong cái vườn trúc, thường thường á, hai cái nơi mà Phật nói kinh và ở nhiều nhất đó, đó là ở Trúc Lâm với ở Xá Vệ. Trúc Lâm là thuộc thành Vương Xá ở nước Ma Kiệt Đà, trị vì của Tần Bà Sa La với A Xà Thế, mà kiết tập tại thành Vương Xá. Thì đi sâu vô trong mới có là cái hang Tất Bát La ở trên núi mấy cây số lận. ở sâu ở trong cái chỗ mà kết tập lần thứ nhất của ngài Ca Diếp triệu tập 500 vị tỳ kheo á, kết tập lần thứ nhất để nói bát thập tùng luật. Ở đây nó là Đức Phật ở Xá Vệ, ở trong giường của cấp cô độc của Thái tử Kỳ Đà. Khi mà có một cái số mà tỳ kheo ni mà đi khất thực, khất thực rồi ngang đó mới đến một nhà vợ của cư sĩ quen, chồng không có nhà, rồi là vô đó thì bà vợ này mới là đem một cái ghế là ở phía đằng trước sân hàng ba cho cái tỳ kheo ni này ngồi. Rồi ngồi chút rồi cái đứng dậy cái đi, không nói với chủ này bà này, bà đem ra bà mời ngồi vậy, rồi lại vô nhà trong làm công việc. Thì khi mà đi rồi thì có một cái chàng thanh niên nào lén vô đó coi giờ lấy mất cái ghế đi. Cái bà này chút nữa bà trở ra vào thấy cô ni này không còn, mà cái ghế cũng không còn nữa. Bà mới kêu người nhà chạy đi theo hỏi bên tỳ kheo ni này cái ghế đâu. Thì tỳ kheo ni này trả lời là cái ghế hồi nãy tôi đi tôi bỏ lại đó, mà tôi thấy có một con ma nộp. Ma nộp tất nhiên là một cái anh thiếu niên đó nha, cái tiếng kia gọi là ma nộp hay ma nạp nữa, hay là cái thiếu niên vô trong nhà đó chắc nó lấy rồi. Thì ta mới chê, ta nói tỳ kheo ni về cái vô trách nhiệm, không có lịch sự, đi vô người ta mời ngồi rồi rốt cuộc ra cũng không nói tiếng nào, để cho đầu mất như vậy. Thì cái đó mà thấy gian thấy con thiếu cái pháp lịch sự không, mình đi như vậy mình phải vô từ giả rồi là thưa ta đi, đó là Phật mới cấm. Nó vào trong nhà ngồi rồi đi mà không nói với chủ để mất đồ như vậy, đó là cái duyên khởi của cái giới thứ 83. Đủ năm duyên thành phạm, đó là nhà bạch y, nhà cư sĩ. Chủ mời ngồi, cái chỗ ngồi nó tốt, ta lịch sự, ta đem ghế đẹp ở trong nhà ra ta mời ngồi. Thứ ba là không từ giả mà bỏ đi. Thứ tư là chân bước ra khỏi cửa. Bốn cái duyên mà thành phạm. Còn cái không phạm là nếu có nói với chủ rồi mình đi. Nếu mình có nói với chủ mình đi vào cái ghế đó mà có mất, ta không trách mình được, mình có thưa rồi. Hay là nếu còn có người khác ngồi, có người khác ngồi thì chắc chắn họ ngồi đâu, giữ cái cửa đâu có mất cái ghế. Khi đi dặn lại người ngồi bên cạnh, là những cái trường hợp á, nếu ngồi trên tảng đá, trên cây, trên thảm cỏ, trên đất, nếu nhà sụp, nhà cháy, nếu có rắn độc, ác thú giặc cướp, hoặc bị cường lực, bị bắt, bị trói, gặp ta nạn thì mình đi không có hỏi. Tại ngồi cục đá, ai lấy cục đá ở đâu? Thằng này ngồi trên ghế, nhận đối tượng là ghế. Thằng mới là có cái giới này. Mấy cái giới này là của mấy cô chế hết cho mấy thầy không có. Mình thì kheo cái này không có cộng giới. Đã vào nhà người rồi mà không từ giả, tự tiện bỏ đi là vô lễ. Người thế gian còn tôn trọng phép tắc chào hỏi, huống chi xuất gia làm thầy, người lại không giữ phép lịch sự. Khi bỏ đi ra không cho ai biết thì lỡ trong nhà ấy mất mát đồ vật hay có chuyện gì thì kheo ni sẽ lâm vào hoàn cảnh khó xử, bởi thế nên cần phải thận trọng. Thì cái này cái mà nó vượt thường. Giới thứ 84, nhược tỳ kheo ni nhập bạch y gia nội, bất ngữ chủ nhân, tiếp tọa sàng tọa giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni vào trong nhà bạch y rồi chẳng nói với người chủ mà liền ngồi trên sàn, trên tòa, nó phạm ba vật đề. Cái này là Phật cũng nói kỹ nha, là cái người xuất gia luôn luôn lúc nào cũng có cái oai nghi, có cái chỗ ngồi riêng. Nếu là cái chỗ mà không có dành riêng cho hàng tỳ kheo ni chúng ta không nên ngồi, tại vì có khách, có chủ, có sự tôn ti trật tự hàng hẳn thôi. Thí dụ như chỗ đó, tại vì chúng ta là cái người mà đi đâu được cái sự cung kính, thầy có người có trời, mời cái chỗ ngồi có nơi có chỗ hoặc giả là xứng đáng, chứ không phải gặp đâu ngồi đó. Mình không phải bao nhiêu người mà giai cấp tầm thường của thế gian, nên là nó có khi họ dành riêng cái chỗ sang trọng cho hàng tỳ kheo, phải chỗ đúng có chỗ của thầy tỳ kheo ngồi, chúng ta mời ta mới ngồi. Thì trong cái duyên khởi này, khi mà Đức Phật cái thành Vương Xá, một hôm Thâu La Nan Đà mới đến một cái nhà của vị đại thần, mà cái vị đại thần là ông rất kỹ, cái ghế ổng là ổng nhất định không cho ai ngồi á, Bây giờ thì nhiều thế gian cũng có nhiều cái người đó nha, hay cái ghế dành cho họ ngồi chứ nhất định là họ không cho ai ngồi, họ kỹ vậy đó. Thế thì Thâu La Nan Đà khi mà đến một cái nhà đó là có ông đại thần ông đi vắng, có bà vợ ở nhà, thì Thâu La Nan Đà thấy cái ghế mà sang trọng của cái ông chủ nhà này, cái ông đại thần này, leo lên ngồi trên này. Mà khổ nổi đó, Thâu La Nan Đà cái lúc đó là cái thời kỳ có kinh nguyệt, leo lên có ống ngồi. Nhưng mà cái ghế đẹp, ghế tốt vậy, có nệm đỡ chứ. Cái này nếu mà nó là cái bộ căn bản là nó kỹ lắm nha. Cô Thâu La Nan Đà vừa đứng dậy đi ra khỏi vừa cửa thì ông đại thần này ông về tới. Về tới ông vô ông thấy cái ghế ông nó dơ, ngồi mà dơ. Ha, có kinh nguyệt đó, nó dơ trong đó. Ông hỏi bà vợ ông là ai ngồi trong này. Nói là thánh giả Thâu La Nan Đà. Ông tức mình, ông lấy cái nệm mà dính nó, ông chạy theo ông liền trên đầu cái Thâu La Nan Đà là Phật cấm. Cái điểm này chỉ có bộ căn bản có nói, còn cái tứ phần á thì không đề cập cái chỗ đó. Mà tứ phần nó là cái ông đại thần này ông rất là kỹ, ghế ông không cho ai ngồi, cái ghế rất là đẹp mà kỹ. Về ông thấy cái dáng mà có người ngồi, có người ngồi cái ghế của ông. Khi ông đi làm việc về ông thấy cái ghế ông có người ngồi, để không ngay thẳng theo cái ý của ông nhiều sáng vậy. Cái ông hỏi bà vợ, bà vợ nó có một tỳ kheo ni ngồi. Thế ông mới bực tức, cái ông la ông chửi, mà cô ni kia đi mất rồi. Thì hỏi có ai mời ngồi không, bà vợ mới nói không có ai mời ngồi hết đó. Rồi ông mới chê, ông nói tỳ kheo ni gì mà không có oai nghi, không có gì, ông nổi ông mắng rồi nên là tới tay Phật, Phật mới chế giới. Đó là cái giới thứ 85. Thì ở trong này cái yếu tố mà phạm á là nhà của Bạch Y nè, chỗ ngồi nằm, cái chỗ là chỗ ngồi là tức như cái ghế ngồi hay nằm, không nói mà ngồi, vừa ngồi liền phạm. Tại vì nếu mà cái vị tỳ kheo ni này nếu mà có nói hỏi bà vợ ngồi, chắc chắn bà vợ không cho biết cái ý ông chồng, ông dành riêng cái ghế cho ông. Lo thứ nhất là trong này nó có chỗ ngồi nằm, không nói mà ngồi. Hoặc giả là nếu bà vợ kia bả mời ngồi thì mình ngồi cũng không phạm. Cái này là coi như mình tự tiện mình ngồi, nên là Phật mới cấm. Còn trường hợp mà không phạm, nếu có hỏi chủ hoặc trong nhà có chỗ dành sẵn cho mình ngồi, hoặc nếu đó là nhà cư sĩ quen thân hoặc có người thân của chủ mời ngồi, họ sẽ đi báo chủ. Nếu ngồi trên đá, trên gỗ, trên đất, trên thảm cỏ, hoặc nếu bệnh té xuống đất thì bị cường lực bắt thì nó không phạm. Trường hợp mà nó phạm và không phạm á, mà bậc xuất trần thượng sĩ không nhiễm phú quý lợi danh, sống đời như mây nước, y bác tùy thân tâm, không dính cảnh, nên không có hành vi hạ liệt. Nếu có người kính tín đến thỉnh giáo thì đáp ứng lời thỉnh, vì tâm lợi tha thì có thể đến nhà cư sĩ. Cư sĩ đúng pháp phải thỉnh ngầu chỗ cao. Muốn người được phước, tỳ kheo ni trì luật trọng tam bảo nên ngầu chỗ cao mà nói pháp cho cư sĩ, dù chỉ một câu kinh, một bài kệ. Không được nói chuyện thế gian, chuyện chính trị, chuyện thị phi, cũng không được ngồi chung ghế với cư sĩ. Trong tập sự Tỳ Ni Gia có nói lục quần tỳ kheo ni ngồi chung với người tục. Cư sĩ thấy chê rằng xuất gia tu phạm hạnh, sao lại ngồi chung một chỗ với người bất tịnh bình thường. Các tỳ kheo nghe rồi lặng thinh trở về bạch với Phật. Phật dạy cư sĩ nói đúng, từ nay tỳ kheo không được ngồi một chỗ với thế tục, nếu ngồi phạm tội việc tỳ ni hay việc pháp. Thì cái người xuất gia chúng ta, cái sự mà tôn trọng không phải đây là yêu cầu hay là được sự tôn trọng để cái ngã mình nó lớn, không phải nha. Đây là vì mình tôn trọng tam bảo, tại một trong ba cái hàng ngô báo. Thành ra mình phải có cái chỗ ngồi riêng, tỏ ra cái sự cung kính. Thành không phải là nó vô mà không có chỗ, không mời nhất định mình không ngồi. Với hơn nữa, cái người xuất gia chúng ta thường thường cực chẳng đã mới đi đến nhà cư sĩ. Mà mình đến nhà cư sĩ thường á thì họ có thường mình đi, không có được sự tôn trọng. Mà nếu thường như vậy thì họ có ngang hàng, cái sự quá độ của mình cũng khó. Họ kính mình, thỉnh thoảng họ quý mình, mình mới nói họ nghe. Còn mình nó ngang hàng với họ thì khó lắm. Thân thì nó thân đó, nhưng mà rốt cuộc về vấn đề hoằng pháp của mình ấy, khó lắm. Với hơn nữa, cái người mà xuất gia thì chúng ta đâu có thời gian. Mà thường thường cái người thế gian họ gặp nhau thì họ ưa là ngầu nói chuyện, mà nói chuyện gì thị phi nhân ngã là đa số. Thành ở trong này Đức Phật dặn chúng ta đi đến họ phải cần đến nói pháp, chứ đừng nói vượt thế gian nhiều. Nói vượt thế gian đôi khi có nhiều cái vấn đề mà không có hay, mà không có lợi ích gì mình, mà không có lợi ích gì người khác. Thành Đức Phật muốn hạn chế đó, là tỳ kheo ni nếu mà muốn nói pháp như vậy không quá 5-6 lời. Còn nếu nói niết bàn thì nó tốt hơn đừng nói. Để gì? Để tránh những cái ái trước trong đó, rồi mất cái thời gian cách này cách khác. Thành cái người chuyên tu đại chúng thấy ít có khi đi đâu nhiều, không ham hố gì nhiều, cứ ở chỗ nào đó mà ta có một cái nguồn vui. Còn nếu chúng ta mà thích đi, nó cái chân quen cái miệng nữa, bởi nó không đi là tới đó nó buồn, không biết làm gì, ở nhà nó vắng vẻ. Tại vì mình cái nó nghèo nàn phía ở trong nè, phải đi tìm cái cảnh ở ngoài cho nó vui. Mà đâu phải là đi tới đó mình tiếp xúc rồi nó yên, nó bao nhiêu việc nó xảy ra, rồi bao nhiêu cái gì đối với trong tâm mình nó thu vào trong đó. Thành cái đó là cái mà cần lắm nha. Bớt lại, cái người tu thì coi như họ mất thời giờ nhiều trong đó. Qua 85 mà nhược tỳ kheo ni nhập bạch y gia nội, bất ngữ chủ nhân triếp tự phu tọa túc giả ba vật đề. Những cái giới này đại chúng thấy nha, là hoàn toàn đó là của một người nữ đó, chứ không có người nam. Thành ông Phật ông chế này là có cái duyên khởi hẳn thôi, thì thấy rằng đây cũng cái nghiệp của nữ nhân đó, phải không? Hay là Đức Phật đâu có cấm người nam lại ở nhà, mà chắc chắn là lúc đó là hàng tỳ kheo ít có ba cái việc này xảy ra, ít có lợi nhà, thành ông không có ba cái giới này. Thế thành là thầy nhớ cái lời mà của con gái cấp cô độc á, khi mà gả về nhà chồng, cái gánh mà ni kiền tử bên chồng là gánh ni kiền tử về đó, rồi cô ta mới là chống đối với cái ông già chồng. Rồi ông nói là thầy của tôi dạy, là Đức Phật á, trước khi mà gả tôi, thầy của tôi dạy là khi mà về nhà chồng như vậy, những cái điều tiên quyết á, đừng đem lửa ở trong nhà ra hàng xóm, đừng bao giờ đem lửa hàng xóm vô trong nhà. Thêm nữa là luôn lúc nào cũng xem gương. Mấy cái điều mà Đức Phật dạy con gái của cấp cô độc á, cái mà đừng đem lửa ngoài mà đem vô trong nhà không đem ra, thì cái ông và chồng nó, ông không biết thầy của con dâu mình nó dạy ý nghĩa gì. Ông mới nói vậy là thầy của con dạy vậy có ý nghĩa làm sao? Thì cái cô dâu này có nói là thầy tôi nói người nữ ưa nhiều chuyện, ưa ngồi lê đôi mắt lắm, mà ngồi nói chuyện ít cứ khi nào nói, nêu những cái việc đẹp của người khác để mà mình học không có, mà nói ưa thị phi nhân ngã, người này tốt người kia xấu nói. Nên là đem cái việc trong nhà mình nói ra người ngoài, đem cái việc người ngoài nói vào trong nhà. Nên thầy tôi dạy là đừng đem lửa ở ngoài vào nhà, mà đừng đem lửa ở trong nhà ra ngoài. Rồi cái ông vào chồng mới biết là tại sao là thầy có con kêu con tối ngày nên xem gương. Thì cô này cổ nói là mình thường thường là nhìn người khác mà quên nhìn mình đi. Thế là thầy tôi dạy là nên nhìn lại những cái dở của mình, những cái hay của mình thì cho trưởng thành tăng thêm, những cái dở mình phải diệt. Thì mình xem gương như vậy mình biết mình là mặc như thế nào, dính lọa dính bụi gì chỗ nào đó mình lo mình rửa mình chùi, chứ mình lo mình chùi rửa mặt của người ta không này. Thì ở đó là những cái điều mà con cấp cô độc trình bày với cái gánh một ni kiền tử, thì mình xét ra là cái đó cái nghiệp. Nếu mà ở không có việc làm thì ưa sanh chuyện, hay là nó ở trong chùa làm ruộng mà có rơm đập lúa rồi cái đậu rơm về chất cây rơm rồi cái tóc xuống hết rồi chấp trở lại để làm gì, để không có thời gian, tại vì mình ngồi yên không được. Nếu mà có để dành thời giờ ngồi yên để tu để học thì cái đó thuận sách, mà giờ ngồi yên không được, mà không ngồi yên được thì có thể xách gió đi hàng xóm để mà thị phi nhân ngã, hành bắt làm ba cái việc đó. Đó điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là nếu mình sinh hoạt vậy nó mệt nhoài hết rồi, cái dục vọng nó ít có khởi phát sanh. cái đó cái mà một cách tu bao nhiêu cái bao cách tu nha, cái đó nó cũng hay. Thường ưa nhà cư duy bất thiện bao nhiêu á, nên thường thường mấy ông hòa thượng ông dạy nè, nó dạy mình đừng bao giờ cho ở không, đừng bao giờ cho nó rảnh. Giàu mình làm cái phước đó phước hữu lậu, tại giờ mình tạo cái phước vô lậu chưa được thì mình tập làm sao làm cái phước hữu lậu mà làm cho thời gian nó không có rảnh. Thí dụ như đi cứu trợ làm việc này việc kia cho cái thân nó mệt nhoài đi ha, thì cái dục vọng nó bớt khởi, thì cái đó cái phương pháp nó cũng hay. Chứ bây giờ chúng ta nhập thất chúng ta ngồi yên nó không được thì phải làm những cái việc đó ha. Đừng bao giờ mà để cho tâm của mình nó buông lung ở ngoài, cho nó quân tập vô những kinh điển. Nó có lần hòa thượng Tiết Tịnh trên đầu giường của tôi cũng phải để những cái cuốn sách, những cái cuốn pháp số như Phật học á, học hay là coi. Chứ khi nó không á thì cái tâm nó nghĩ nó lãng giảng, là nó khi nó nghĩ đến những cái gì mà bất thiện đi thì chúng ta cũng vậy nha. Cái nghĩ thiện thì nó ít, nên là cái thấp như vậy mà chúng ta còn không làm được. Nên tập cái đó là tập lắm nha. Chứ thường thường á, đôi khi trong cái cuộc sống hàng ngày của mình không có, thì giờ mình người thì làm cái việc không hết. Tại nếu mà họ biết tu, họ có sự sống ở trong á thì làm hoài làm không hết. Còn nếu mình không có thì có trống trải, giàu có ngày mình làm bao nhiêu cái việc mà bằng chân tay nhưng mà bỏ ra rồi thì nó cũng còn trống thời gian. Thành vậy mà coi như ẩn tu hoặc trải nhập thất là thấy cái rõ nha. Đôi khi là thời giờ nó còn dư không biết làm gì, trong cơm thì họ chưa bưng vô, bụng thì nó đói, mà niệm Phật thì nó cũng không vô, rồi trống trải không biết làm gì. Rồi trong hết cái buổi ra, trong ta hết ngày, đếm từng ngày cho ra thất, nhớ cái chỗ này. Thành cách mà thầy dạy dỗ hướng dẫn mấy thầy đây, nếu mà nhập thất như vậy đừng bao giờ cho thời gian rảnh. Nhớ nhận sắp thời gian từ khuya 2 giờ 3 giờ cho tới 10 giờ tối mình sắp đừng cho rảnh. Từ cái lại Phật cho đến cái giờ nào ngồi thiền, giờ nào là sám hối, thời giờ nào mà tụng kinh trì chú, như nay sắp mà cho nó đầy hết như vậy là mình sống sao. Nếu mà trong thất đại chúng mà sống mà thiếu cái thời giờ sinh hoạt đó kết quả. Nếu mình dụng tâm ngồi nó yên thì giờ nó nhiều nhưng mà thấy nó rất là ít. Còn giờ thì giờ mình này Phật không được, cái ngồi thiền không vô thì cái thời gian nó trống, rồi nó quể quải, rồi cách này cái khác. Cái đó tập nha, ai có nhập thất này nó tập. Đầu tiên mình chưa còn sơ cơ, mình nên tập sắp thời gian, thời khóa biểu cho nó đầy hết á. Để cho cái tâm mình nó không có rảnh được, cái thân không rảnh được. Bắt nó, chúng ta tu cũng vậy. Mình không lệ thuộc cái thân, nhưng mà mình lợi dụng cái thân á. Nếu mình lệ thuộc cho nó đói rồi mình phải ăn, ăn rồi phải đòi ăn ngon. Mà ăn mà nó đầy bụng nó no thì hết làm việc gì được, phải nằm mà giải đãi đủ thứ. Thì bây giờ cái phương tiện mình không thể ăn thì không thể sống được. Nếu mình không ăn làm sao sống được cái thân này. Cũng như mình mang chiếc bè mà chưa qua được bên kia bờ thì bên đây không thể là phá chiếc bè được. Mình phải bảo vệ cái bè cho qua phía bên kia. Qua phía bên kia rồi chừng đó mình phá bè, tại vì mình chưa qua. Đây là mình nương nó không phải vì cái bè. Nhớ qua bển rồi xong rồi, qua được xong rồi có giác cái bè đi rồi nó trật. Thành ra chúng ta nương vào cái thân để chúng ta bắt nó, chứ đừng bị nó mà sai khiến mình. Cái đó cái quan trọng đó nha. Tao ăn mày bữa nay mấy chén cơm là mày phải làm cho tao, bằng cách là mày phải lại Phật, mày cách này cách khác. Chứ không thể ăn rồi no rồi lo ngủ, nằm nó ngủ, nó đòi ngủ, nó là mệt mỏi. Phải như vậy mới được. Mình lo cho nó mà phải lợi dụng nó, chứ không phải là lệ thuộc nó điều khiển mình hết. Nhớ người tu. Thì trong kinh cũng Đức Phật có nói nhiều vấn đề mà không cho nằm ngủ, cái này cái khác đủ thứ nha. Bớt hạn chế lại, ngồi nhiều hơn là nằm chẳng hạn. Thí dụ như đêm chia làm ba thời như vậy, rồi chỉ giữa đêm mới tiêu tức thôi, còn đầu hôm phải tọa thiền, khuya phải tọa thiền, phải giờ dùng những cái phương pháp để mà nó tu. Giới 85, nếu tỳ kheo ni vào nhà bạch y chẳng nói với chủ, liền chỉ triếp liền tự mình cải tòa ngủ đêm phạm ba vật đề, không nói với chủ nha. Thì cái này Đức Phật ở nước Xá Vệ Khi có chúng đông thì Kheo Ni đang đi giữa đường á, hướng về nước Câu Tắc La hay là Kiều Tắc La. Câu Tắc La này là cái thành cổ của nước Xá Vệ. Nếu đến một chỗ không có trú xứ dành riêng cho hàng xuất gia đi, hàng tu sĩ á, hay rồi mới ghé vô một cái nhà đó không có hỏi chủ á, rồi tự tỳ Kheo Ni mới tự tiện trải hay là cái tọa cụ ngoạ cụ ra nghỉ, rồi là cư sĩ mới trông thấy mới hỏi tỳ kheo ai cho họ tạm trú. Tỳ kheo kia ni đáp là không ai cho đó. Rồi là cư sĩ mới mắng nhiếc thằng tỳ kheo. Đây là cái về tứ phần. Còn là trong cái bộ mà căn bản á, có nêu ra biết số ni tỳ nại gia là ông tỳ kheo này đi lỡ đường đến với một nhà Phật tử quen. Phật tử này mới là một hôm bữa đó chồng đi vắng chưa về, thì cái người cư sĩ này cho cái cô này cho ngủ chung vậy trong phòng của mình. Khuya cái ông thợ dệt này ông về, ông về toan, ông vô phòng mà ông nắm tay người vợ. Hai người vợ mới bất chợt mới la lên, cái mấy thì Kheo Ni mà ngủ trong phòng chung trong này cười lên. Thì ông chồng làm thợ dệt này ông hỏi ai cười vậy, bà vợ nói là thì Kheo Ni. Rồi ông này mất hứng lên, cái ông chửi như cái cô tỳ kheo ni này, đuổi tỳ kheo ni ra khỏi nhà, ông mắng ông nhiếc. Tới tay Phật, Phật mới cấm. Cái này là trong cái bộ căn bản nó nói lòng vòng, còn cái tứ phần thì nó gọn. Cái hồi nãy đó, cái tứ phần kia là nó không ai cho, tự động mình vô trong cái phạm vi nhà của người ta, cái mình trải tọa cụ ra mình nằm, người ta đuổi. Rồi cái này bà vợ cho mà ông chồng không biết, thì cũng là làm trở ngại, là mất cái gì của một cái người xuất gia đi Đức Phật cấm. Thì cái yếu tố mà phạm giới á, thứ nhất là nhà của nhà Bạch Y, thứ hai là không có nói với chủ, đó là tinh thần của tứ phận. Thứ ba là tự trải đồ ngồi ra để nghỉ đêm, tạm nghỉ á. Thứ tư là đặt lưng xuống mình nằm. Thì ở trong này, trong bộ căn bản mà nói nếu mỗi bao nhiêu lần đặt lưng xuống nằm, mỗi lần ba giật đề, một đêm mà đặt lưng nhiều lần như vậy nằm xuống đều là nhiều lần phạm ba giật đề. Đó là nhà của Bạch Y không nói với chủ, tự trải đồ ra nghỉ đêm, đặt lưng xuống nằm, cái lưng mà sát với chiếu là phạm ba giật đề. Còn không phạm nếu nói với chủ, cái này là nói về cái duyên khởi hồi trước nãy nè. Nói với chủ, nếu đó là chủ nên, hoặc giả nếu là nhà bỏ không thì cũng không phạm. Rồi là nhà làm phước do thí chủ dựng lên để lỡ đường. Tại vì ở đây trong luật cũng có nói bên tỳ kheo mà không có đề cập bên tỳ kheo ni á, là nói với phước xá là thường thường giữa đường có làm những cái nhà, những cái nhà mà cho khi những người đi đường lỡ đường, mà đây hay là cái bên tăng có một cái giới mà thuộc liên quan đến ba vật đề bên ni thì không biết có không, chắc có không biết, khúc sau có không biết nữa, mà cái nhà người ta làm cái phước xá thì là mỗi người theo cái quy định của cái đó là mà ở một đêm được ăn một bữa, cái đó là ta cúng dừa hò hùng tiền lại. Họ cất những cái nhà có nhiều phòng để cho những người xuất gia, những hàng tu sĩ mà đi lỡ đường không nơi mà ở như vậy á, thì được quyền mời vô đó ở một đêm, ăn một bữa ăn sáng thôi. Tất nhiên là ta cúng dường một người một đêm thôi chứ không cho lâu. Cái này thầy nói cái duyên khởi của phía bên tăng giờ liên quan đến cái này. Thế thì có lục quần tỳ kheo một hôm đó đến đó ở, ở rồi thì ngay lúc đó có những cái người ngoại đạo kia ta ở rồi. Cái thì cái lục quần tỳ kheo này mới đuổi ngoại đạo kia ra. Thì ngoại đạo kia có một mình nói không lại, lục quần tỳ kheo mới dùng vũ lực là cưỡng bức người này. Là người này rốt cuộc họ thua, thua họ bỏ nhà họ ra, họ mới đi tìm đồng bọn rất là đông, 60 người như vậy. Thì lại mà vừa đấu chiến vừa dùng cái vũ lực đánh lộn với 6 cái ông lục quần này. 60 người kia đánh 6 ông lục quần này. Thì lục quần là xuất thân từ cái nhà mà võ rất là giỏi, nên 6 cái ông lục quần tỳ kheo này ổng đánh thắng hết 60 ông kia. 60 ông kia rồi ổng ở, rồi bắt đầu là ổng đi trở về trở về tinh xá, thì ông nghe ngài nghe tin là ngài Xá Lợi Phất vừa hàng phục một cái ngoại đạo, cái người đấu chiến với nhau bằng miệng á, nghe là ông kia lý luận không lợi, kia thua nên đi. Thì lục quần tỳ kheo này mới là khoe chê ngài Xá Lợi Phất, ông chỉ là thắng chỉ có một người, bằng cái miệng, bằng lời ông thắng có người, còn tụi tôi đây 6 người thắng 60 người, bổ đồng ra 1 người thắng 10 người bằng cái thân là đánh lộn á, chứ không dùng cái miệng. Ngài Xá Lợi Phất chỉ dùng cái miệng mà thắng chỉ có 1 người, tới tay Phật mới cấm. Dần những dân chúng đó khi mà lục quần tỳ kheo đi khỏi đó rồi, họ phiền, họ chê hàng tỳ kheo cách này cách khác, chủ kia giận mới là không muốn để cho nhận hàng tỳ kheo ở lỡ đường nữa. Thì ngay lúc đó Đức Phật muốn lấy lại cái uy tín cũng như là đừng mang tiếng trong cái tăng đoàn, mới sai Xá Lợi Phất đi đến đó. Thì Xá Lợi Phất đi đến đó mới cũng là vô trong cái phước xá đó ở một đêm như vậy. Thì cái luật của ta có đêm ăn một bữa thôi rồi đi, chứ không được quyền ở đêm thứ hai. Thì cái phước xá đó, Xá Lợi Phất đêm đó được bị bệnh đi, bị bệnh nhưng mà cố ôm gói để mà đi về tinh xá. Thì nó là do đó Đức Phật mới là mở thêm trường học bệnh là khác, không có phạm cái điều này. Đó là có liên quan. Thành trong này nói về cái phước xá nè. Phước xá là một cái nhà để cho những người mà đi lỡ đường mà nghỉ. Đó là đề cập ở trong này. Giới 86. Nhược tỳ kheo ni giữ nam tử cộng nhập ám thất trung giả ba vật đề. Hay là nếu mà tỳ kheo ni cùng với người nam chung vào một trong cái nhà tối phạm ba vật đề. Cái này ám thất trung là trong cái nhà tối, mà nhà tối biết rằng là nhà đó không có đèn đuốc, không có điện gì hết, là chỗ khuất chẳng hạn, rồi là có màn che, có cửa, thì cái đó gọi là nhà tối. Thì ở trong cái này, khi Phật ở nước Xá Vệ thì lục quần tỳ kheo ni cùng với cái nam tử vào trong nhà tối, thì cái những người khác họ chê như dâm nữ, như tặc nữ. Rồi mình thấy mình là cái người mà quang minh chánh đại đàng hoàng, dòng mình có cái tâm tốt cỡ nào, mình vô trong nhà tối với một cái người phát phái thì chắc chắn rằng cũng là không tránh khỏi như cái dư luận. Điều này đại chúng nhớ nha. Cái quan trọng nhất là cái là nếu mà thừa ưa nói là nếu phá giới còn nhẹ hơn vấn đề phá kiến. Phá kiến là mất cái niềm tin, đôi khi ta quơ đũa tập thể, ta thấy chỉ có một người làm sai thôi, mà cả tập thể và mang tiếng. Thì như là trong này cái giới mà đi vào nhà tối với nam tử này, mình thấy dầu đó là anh em ruột của mình cũng người ngoài sao biết nữa, thành ra đó là rất khó coi nha. Còn tỳ kheo thì coi như là Đức Phật đã cấm không cho ngồi chỗ khuất nè, rồi thậm chí mà ngồi ở cái chỗ đất trống cũng là không cho, thuyết pháp cho người nữ cũng không cho ngoài đất trống nếu một mình. Thì cái đó là cái điểm chính những cái giới này Phật tránh là gây cái sự chê bai của cái người khác, đó là điều thứ nhất. Tại vì tâm mình không có nhiễm trước, nhưng mà nếu mà lâu như vậy thì cũng có thể là mang tiếng. Cái tâm mình nhiễm trước, mang tiếng đã đành rồi, mà cái tâm mình đâu có nhiễm trước nếu đó không phải là ruột thịt của mình. Nếu mà ruột thịt của mình chỉ là có ta hiểu lầm thôi, thì đó là cái mà rất là cẩn thận. Vào bất cứ cái trường hợp nào mình thấy nếu mà nhà tấu như vậy thì họ ít có ai mà họ nghĩ tâm tốt đối với mình, không có đâu. Họ nghĩ cái điều mà xấu xáy quấy rồi. Thì cái này Đức Phật muốn đưa ra để ngăn 2 điều. Cái điều thứ nhất là tránh cái gì chê bai, mang tiếng của tập thể. Cái điều thứ hai là sợ cái tâm nhiễm trước của mình là nó phát khởi. Yếu tố mà phạm giới là cùng với nam tử. Thứ hai là nhà tối. Thứ ba là đi vào. Mà ta đã thấy đi vào như vậy, ta không biết là lâu hay mau vậy nên mới đi vào. Trường hợp mà không phạm, ở trong cái này có cái bộ mà ngũ phần nha. Ngũ phần có nói vậy: nếu nói chuyện chỗ tối, mỗi lời nói mỗi phạm ba vật đề. Nói với nam tử mà ngay cái nhà tối, mỗi lời nói như vậy là mỗi phạm ba vật đề. nói nhiều lời thì nhiều cái phạm ba vật đề. Đó, đây là định tội của trong ngũ phần. À, còn tứ phần thì không đề cập vấn đề đó. Nếu có đèn đuốc, có cửa sổ này không phạm, có cửa sổ sáng sủa, hoặc nếu bị cường lực bắt vào nó bị nạn. À, còn mới ngũ phần nói là nếu mà gặp nguy hiểm, hoặc nếu đèn đuốc đột ngột tắt thì không phạm. Đây là cái ngũ phần mở ra một chút. Nếu gặp nguy hiểm, ví dụ như cái gì rượt, những con thú ai rượt mà nó tới đó thấy nhà tốt nhảy vô trong đó, mà nếu có nam tử thì cũng không phạm. Hoặc là đèn đuốc đột ngột vừa vô đó cái gió nó tắt cái đèn đi, thì cái đó cũng không phạm. Vì cái việc sinh tử, cắt ái từ thân, bỏ tục xuất gia, tu phạm hạnh, làm tỳ kheo ni thì phải ưa yên tĩnh, sợ những chỗ đông người náo nhiệt, trì giới kiên cố. Cùng nam vào nhà tối có thể bị quỷ bán hiềm nghi, sinh ra đủ thứ phiền não. Trong nhà tối mà hai người nữ cùng ngồi cũng khó khỏi chuốc là hiềm nghi, là đồng tính luyến ái. Muốn ở chỗ tối để làm chuyện phi pháp, đó là chắc có khi họ nghi vậy. Chúng sanh thời mạt pháp tham sân si mạng nghi đặc biệt sâu dày, động chút gì cũng nổ sân và nghi. Hoặc do sân mà ganh ghét mà quỷ bán, hoặc vì lợi dưỡng mà quỷ bán, nên thật khó tỏ rõ sự quang minh của mình. Tỳ kheo ni cùng với nhiều người ngồi trong nhà tối cũng không đúng quay nghi, ngoại trừ trường hợp đặc biệt. Bởi thế đốt đèn để thuận theo chính mà hạnh, giữ gìn quay nghi, ngăn ngừa điều xấu ác. Thì cái tâm của mình tại nó trượt nhiều nha. Ít có khi nào mình nghĩ cái việc tốt trước lắm. Nha, mình thấy những cái đó giàu cái việc tốt, mình nghĩ cái điều xấu trước rồi đó. Đại chúng nhớ nha. Tại vì sao? Tại vì cái tập nhiễm của mình quá nhiều. Chứ giờ mình thấy giàu đó, nhưng mình tập thấy người đó họ làm sai, hay là họ làm cái điều mà không đúng, mà mình hiểu đúng cho họ thì rất là hay. Nhưng mình đâu có hiểu vụ đó. Cái việc đúng của họ mình thì hiểu sai theo mình đó chứ. Thì cái đó cái là tại vì sao cái tập nhiễm của mình nhiều quá cái đó. Thầy nhớ cái chuyện của Phật Ấn với Tô Đông Pha. Bữa đó cái là Tô Đông Pha hỏi Phật Ấn, nó thầy thấy tôi ngồi thiền ra. Tập Phật Ấn nó là hữu ngồi đẹp giống như hoa sen à. Cái bữa đó cái Phật Ấn hỏi ông Tô Đông Pha, nói là cư sĩ thấy tôi ngồi thiền ra, nó thầy ngồi giống cái bãi cước trâu quá. Ông nói như vậy về khoe với đứa con gái. Nó bữa nay là ba thắng cái lão thiền sư rồi, nhưng mà có đứa con gái nó hỏi là ba nói gì, cái ông thuộc là hết. Nó ba thua chứ ba thắng gì. Ta hỏi sao thua? Nó là khi nó ba ngồi mà vị thiền sư nó ba ngồi hoa sen, là trong tâm niệm của vị đó hoàn toàn là thanh tịnh giống hoa sen hết á, thanh sáng. Còn ba thấy người ta ngồi như bãi cước trâu, tâm ba như bãi cước trâu à, tâm ba không có thanh tịnh. Nó rõ ràng tâm nó hiện đấy. Thành giờ mình nghiệm lại mình nha. Coi mình đã thấy những cái dở của người khác là mình có khen hay không khen, hoặc trả việc tốt của họ mình thấy cũng dở nữa. Thấy ta vô nhà tối như vậy có lúc nào mình khen không có, nghĩ rằng họ vô đó làm bậy chứ không nghĩ vô đó làm tốt. Như vậy là chúng nhớ, tại ta tâm nhiễm của mình nhiều quá. Còn mình nói tâm không nhiễm thì mình nghĩ cái nào cũng tốt, còn họ làm cái gì cũng hay cũng tốt á. Nhớ cái điều này là mình tập. Hay là chứ là mình có lúc nào mình nghĩ cái điều dở điều xấu của họ, tại vì trong tâm của mình nó hiện ra. Thành người ta nó tâm an xứ xứ an, cái tâm mình nó an rồi, nó đi đâu mình thấy nó chỗ nào cũng an cũng tốt. Đại chúng nhớ trong Nguyễn Du á, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ đó. Nếu mình buồn nhìn đâu mình cũng buồn, mà thi mà thi rớt cái đi đâu nhìn thấy không có đẹp, không được chút nào đó, thấy khổ sở. Cha mẹ mà mình chết rồi, lúc nào mình thấy cảnh nào vui được đâu, đi đâu cũng tan tóc không à. Đó là cái tâm cảnh thì ông Nguyễn Du diễn tả rất là xác thực trong đó. Thì mình làm sao giữ cái tâm mình thanh tịnh thì mình nhìn cái chỗ nào cũng thanh tịnh hết, cũng sạch hết đó. Mà cái tâm mình an thì mình nhìn chỗ nào cũng an cũng vui vẻ. Là đại chúng mà nghiệm thì có ít có khi nào mình nhìn người kia mà mình là khen họ những cái điều hay, không có đâu. Nhìn cái dở của người ta nhiều hơn. Rồi ngồi chê hai ba người ngồi mà lỡ mà nói với nhau là nói cái dở của người khác, ít có khi nào nó cái hay của người khác. Nó hay thì mình phải học, mình phải khen. Thế mình ngồi mình nói cái việc hay người ta cũng đâu có ngại gì, cái đó Phật đâu có cấm. Nhưng mà ngồi thì nó điều dở. Rồi mình tu rồi mấy cái chỗ nhỏ nhỏ như vậy đôi khi đại chúng mình quên đi. Rồi mình không có cái dụng công tu đó. Nên mình tập mình nhìn cái nào cũng đẹp. mà cũng hay, ai làm cái gì mình thấy cũng hay. Nên cái đó rất quan trọng, là mình sống được cái đó, là lúc nào chỗ nào mình cũng có Phật pháp, chỗ nào cũng có những điều hay đối với mình. 87. Nhược tỳ kheo ni bất thẩm đế thọ ngữ, tiện hướng nhân thuyết ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni mà chẳng có chứ thẩm đế là cái suy nghĩ cho nó kỹ, nghe rồi suy nghĩ cho nó kỹ, mà nhận cái lời nói đó lại hướng về người khác nói ba vật đề, thì cái giới này Đức Phật khi ở nước Xá Vệ, rồi cái là Sám Ma có một người đệ tử tên là Đề Xá Ni, tỳ kheo ni Đề Xá Ni, rồi Sám Ma mới kêu đứa đệ tử này, ngươi hãy đi lấy y bát tọa cụ ống kim lại cho ta. Mà cái cô đệ tử Đề Xá Ni này nghe ba chớp ba nhá, nghe không có kỹ, mới là ở chỗ kia mới nói các tỳ kheo ni kia đó, nó thầy tôi dạy tôi đi ăn cắp y bát tọa cụ ống kim lại cho cổ. Rồi là cũng may là mấy cái tỳ kheo ni này chạy lại hỏi Sám Ma, nó cô có kêu là Đề Xá Ni lại lấy y bát ăn cắp không, nó đợi tôi nói hồi nào là kêu nó lấy y bát lại cho tôi mà rốt cuộc nó kêu đi ăn cắp. Đây là cái này ba chốt ba nhán nha, không có cẩn thận, mà đương nhiên cái này không có sống với chánh niệm mà. Thành cái điều này là thầy thấy cái điều rất quan trọng em, mình nghe cái chuyện nó ba chốt ba nhán cái nói ra. Thành thường thường ta ưa nói, ta nói ở trong nhà nói cái việc đó bằng chút xíu à, mà ra ngoài đường là nói bằng con voi rồi, rồi mà chính cái người nói họ nghe lại họ thấy họ quát sợ nữa đó. Thầy cái này là rất nhiều, nói rồi cái người này nói người kia rồi họ nói sai sự thật, thành nghe cho nó rõ ràng mình mới nói rằng đây mới dùng cái thẩm đế là nghe cho chắc chắn tư duy cho nó rõ ràng, chưa hẳn những cái lời kia họ nói mà mình đem lại mình nói nó chính xác nha, trúng ý người kia nữa, cả một vấn đề. Cái là cái duyên thành phạm, thứ nhất là nghe lời nói, thứ hai là không nghe cho kỹ, thứ ba là nói với người khác, thứ tư là người kia họ hiểu rõ. Đó là bốn cái điều đó là nó phạm. Không phạm là nếu nó có sự thật như vậy, nếu sự thật mà Sám Ma kêu Đề Xá Ni đi ăn cắp đó, thì cái đó mình nói sự thật này, hoặc là nó chơi, nó một mình, nó trong mộng hay nó lộn này, nó vì con gái thường có tính bộp chộp mà tâm ý tán loạn, nên Phật chế giới này nặng hơn tỳ kheo, đề phòng phiền não sinh khởi vì các cái thói đó. Thầy bảo lấy mà hiểu lầm là ăn cắp thì những việc hiểu lầm khác nữa khó mà tránh khỏi, nếu không lưu tâm để ý nghe cho kỹ thì dễ hiểu lầm đến nỗi chuốc họa, nhất là vào thời mật pháp nhiều rối ren, chỉ cần hiểu lầm một chữ một từ cũng có thể đưa đến chỗ mất mạng hoặc phát sinh phiền não chướng ngại đạo nghiệp. Bởi vậy khi được dặn dò điều gì thì kheo ni cần phải cẩn thận mà nghe cho kỹ. Đó là những cái điều mình nghe rồi phải thực hành, không để chúng thấy những cái điều này là điều mình để sống vậy. Mà qua giới thứ 88, nhược tỳ kheo ni hữu tiểu nhân duyên sự, tiện chú trớ đọa tam ác đạo, bất sanh Phật pháp trung thị sự. Nhược ngã hữu như thị sự, đọa tam ác đạo, bất sanh Phật pháp trung. Nhược nhữ hữu như thị sự, diệt đọa tam ác đạo, bất sanh Phật pháp trung ba vật đề. Cái này thề thốt nha, cái này cũng là nói người nữ chứ người nam không có vụ à, cái người nam mấy bắt ra đánh lộn thôi chứ không có thề thốt. Phật cấm cái này là cái những cái thói xấu của bên nữ phái nè. Nếu tỳ kheo ni có những cái nhân duyên nhỏ hay lại chửi rủa hay là thề thốt với chú trớ, nó nói rằng là sẽ đọa vào trong ba đường ác, chẳng sanh vào trong nhà Phật pháp. Nếu mà tôi có cái việc như vậy đó, đọa vào trong ba đường ác, chẳng sanh vào nhà Phật pháp. Nếu mà cô có cái điều như vậy thì cũng đọa vào trong ba đường ác, chẳng sanh nhà Phật pháp ba vật đề. Mà cái này nói cũng còn hiền phải không? Nó sanh vào ba đường ác cũng là danh tự chữ nghĩa, còn mình sao chữ rủa bằng cách mà bẻ cổ hay là này kia cái nào đủ thứ, những cái là khô hơn nữa. Thì cái này là cái tâm mà sân hận là cái nó gốc lên. Thì khi mà Phật ở nước Xá Vệ trong cái giường cấp cô độc thì có cái lục quần tỳ kheo ni, có cái việc nhỏ mà giận nhau rồi thề thốt lên rằng đọa vào trong bát đạo. Hai giờ đọa trong bát đạo này là cái lời mà cũng thuộc về ác khẩu. Bát đạo là gì? Đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba cái đường ác ở trong sáu con đường ở trong lục thú á, mà ba con đường này là cái thấp nhất, ác nhất, hay là sanh vào ở nơi mà không giữ ý. Cái địa ngục thì nó quá khổ về vấn đề mà nung đốt ở dưới địa ngục. Rồi cái ngạ quỷ là cái khổ về cái đói khát. Súc sanh là cái khổ gì? Về cái ngu si. Còn nói này mới nói tam đồ, ta còn cái nghĩa nữa là gì? Quả đồ nè, rồi đau đồ nè, rồi gì nữa, rồi cái quyết đồ là nó là bị đốt, vì rồi là nó là đau đồ là bị chặt, bị sắt ra, rồi cái quyết đồ là bị thọc quyết. Ví dụ cái khổ của con heo, con bò, con trâu bị thọc quyết nha. Thành nó tam đồ nó khác hơn là quả đồ, đau đồ và quyết đồ. Mình nói địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, không có cảnh khổ nào mà cái bằng là súc sanh và ngu si. Dầu con chó đó nó được nuôi, được ẩm, được bồng, ngủ trên giường, ăn đầy đủ, nhưng mà nó cũng là loài súc sanh. Còn cái người mà nó nghèo cách này cách khác khổ, nhưng mà cũng không đến đổi, nhưng mà con như con chó, con heo kia, nhớ kỹ à. Thành được làm người, nhưng cái phước tu là không có thôi. Dầu đi xin ăn mà cái khổ nó đâu bằng cái khổ mà ngu si của cái loại bàn sanh. Ví dụ như mình làm một cái thân nào đó gọi là bàn sanh, chừng nào mà ra khỏi. Giả như mình là con mèo đi, con mèo thì cái nghiệp nó phải ăn chuột, mà suốt cuộc đời con mèo nó ăn chuột như vậy, chừng nào ra khỏi con mèo, cả một vấn đề. Mà ngu si như vậy đó, đâu có nghe pháp, nó hoàn toàn nó là gây cái nghiệp báo nó phải trả. Súc sanh thì đâu có cái trí tuệ, cả một vấn đề khó nha. Còn nói nếu lục đạo, cái đường mà nó dễ tu nhất là cái nhân đạo, thiên đạo cũng khó. Tại vì hưởng sướng quá nhiều, ngũ dục nó hưởng quá nhiều, quên hết đi. Những cái đường kia thì coi như là nó đã khổ và khó tu. Thành duy nhất là cái loài người mà dễ tu nhất thôi. Mà cái loài người cũng không phải là dễ sanh vào trong đó. Có một lần nha, ngày Xá Lợi Phất, khi mà cấp cô độc cúng cái giường của Thái tử Kỳ Đà đó, thì thưa với Đức Phật, Đức Phật mới sai Xá Lợi Phất để nó cố vấn cho cấp cô độc để mà cách thức làm tinh xá, tinh xá kỳ hoàng. Khi mà cấp cô độc đã hứa là thỉnh Đức Phật cất tinh xá kỳ hoàng để cúng rồi, thì Đức Phật mới sai ngài Xá Lợi Phất đến đó để mà chỉ cách vẽ, cố vấn về cái tinh xá kỳ hoàng như thế nào. Thì khi mà đào cái móng tinh xá kỳ hoàng, Xá Lợi Phất rơi nước mắt này. Hàng thì kheo mới hỏi ngài Xá Lợi Phất tại sao rơi nước mắt. Thì Xá Lợi Phất ngài mới nói, hồi thời Phật Ca Diếp, ngay đây cũng là nền của tinh xá, mà khi mà đào đó những cái ổ kiến này cũng nằm ở đây, mà từ thời Phật Ca Diếp mà chớ tới cái đời Phật Thích Ca ra đây, những con kiến này cũng vẫn là làm con kiến, đại chúng nhớ. Nên ngài mới xa nước mắt. Chuyển kiếp không phải dễ làm cho người khó. Thành là cái đó là ghi lại ở trong đó. Từ ngày Ca Diếp mà kiến này cũng dẫn giờ này còn làm Ca Diếp, mà trải qua bao nhiêu cái thời gian, sợ lắm chứ không phải nói thường. Thành Đức Phật ưa ví dụ là con rùa mù ở trong Kinh Bát Hoa. Cũng như có cái vị thiền sư, thiền sư đi ngang qua một cái thành, cái ông nhìn ông cười ra tiếng vậy. Rồi làm qua đến gần khỏi cửa thành, ông khóc chảy nước mắt. Khi đi qua một cái thành đó rồi tới cái bóng cây, mát ông ngồi. Ngồi rồi cái đệ tử ông trên tảng đá mới hỏi, hồi nãy cái cảnh hồi nãy mà sao thấy thầy đang đi ở trong thành rồi thầy cười vui vẻ, cái mặt thầy cười, còn ra khỏi thành chút rồi sao thầy khóc, mà không biết cái duyên cớ như thế nào. Thì cái vị tổ mới nói rằng, ta hồi nãy ta cười ta gặp con của ta cách đây 84 kiếp, 84 kiếp mới gặp trở lại, từ 84 đó mới gặp lại cái lần thứ nhất này thôi, chứ trong cái khoảng thời gian đó không có gặp. Cái đệ tử mới hỏi cái duyên đó như thế nào, xin muốn nghe cái quá khứ của đời của thầy. Thì ông nói là khi ta sanh ra trong một cái gia đình, ta lớn lên, trưởng thành, ta có phát tâm đi xuất gia, mà cha mẹ ta không cho, không cho xuất gia, tại có mình ta là con trai đây. Thì ta sinh quá thì cha mẹ ta mới nói thôi ông lập gia đình đi, chừng nào có đứa cháu nội nói dòng à, cho ông đi xuất gia. Ha, thì nói vậy rồi ta mới lập gia đình, cha mẹ ta cưới người vợ, sanh ra một đứa con. Khi sanh đứa con trai rồi thì nó trưởng thành, nó lớn lên 6-7 tuổi như vậy. Ha, thì ông mới là nhắc lại cha mẹ cái lời hứa trước. Thì cha mẹ mà hứa về đâu có thể nói là không cho được, mới nói nhỏ với đứa cháu này, nói ngày mai con ăn sáng là con nói với cha con là cha không có tạo con ra thôi, mà cha tạo con ra cha phải làm tròn bổn phận nuôi con tới lớn. Nếu giờ này mà cha mà không lo cho con, cha đi xuất gia thì con sẽ chết tại đây. Khi nói vậy lòng thương của ông cha kia thấy bổn phận trách nhiệm đủ thứ, ông không đi được. Rồi luân hồi lăn lộn tới luôn 84 kiếp, mà bây giờ gặp lại đứa con. Đứa con nó đang làm con chim đậu trên nhánh cây. Ông nhìn lên nhánh cây, ông thấy con chim nó, ông biết là gặp lại con ông cách đây 84 kiếp. Giờ này ông là vị thiền sư, đứa con ông là con chim. Ông nói giả như mà cha mẹ ta cho xuất gia lúc đó thì ta có thể một trong kiếp ta chứng ngộ ra khỏi sanh tử luân hồi, mà vì liếng tiếc đứa con như vậy mà phải trôi lăn 84 kiếp rồi, mà giờ này còn đứa con thành con chim mà ta như vậy thấy sợ luôn. Đại chúng thấy rất là sợ. Rồi là nó mới hỏi cái nguyên nhân nào mà thầy ra thầy khóc như thầy buồn. Hôm nay ta đi ra khỏi cửa thành gặp một con ngạo quỷ, nó khóc với ta, nó nhờ ta bảo vệ nó. Người ta mới hỏi tại sao. Nó nói là con ở nhà có mấy trăm đứa con mà nó đang đói ở nhà, mà đi kiếm thức ăn không có, là dành không lợi những con quỷ kia. Là khi có một cái ông thanh niên kia uống rượu, ông sai, ông ói ra, thì lại dành những cái thức ăn đem về cho mấy đứa con, mà bị những mấy con quỷ kia nó đánh dành không được. Bây giờ hai bàn tay không, mà ở nhà con nó đói thì nó mới khóc, kêu nhờ quay lực của cái ông tổ này, mà ta mới thấy về cái cảnh này ta rất là buồn. Đó là thấy cái cảnh cái lục đạo chúng sanh mà những cái cảnh khổ chứ. Cũng như có cái chuyện mà con chó đó, chó nó là trải qua bao nhiêu đời nghiệp chó, mà có cái lần cuối cùng no được một bữa mà bị đứt đầu. Cái chuyện đó có kể rất nhiều ở trong Lục Tạng này, là nó có trong một cái nhà nghèo, cái ông nông dân đó, ông nuôi con chó mà không khi nào mà nó suốt đời nó ăn không no. Thì cái bữa đó ông nông dân này ông đi ra ruộng, ông mới nấu cái nồi cơm để ở nhà, thì con chó này mới nhảy lên trên lò nấu cơm, cái nó ăn vụng đi, chủ nhà không có nhà, nó đút cái đầu vô trong cái nồi nó ăn no, rút cái đầu ra không được. Thì trong nông dân kia về thấy vậy tức quá, về đói mà thấy con chó ăn hết nồi cơm, sẵn cái phản ở trên tay đó, ông chặt con chó đứt đầu. Thì sau này Đức Phật mới nói con chó nó trải qua bao nhiêu kiếp chó rồi, không có một kiếp nào mà được no, mà đổi lại cái kiếp này no bằng cách là phải chịu đứt đầu. Thì đại chúng thấy rất là sợ nha. Cái này mà ai đi độ thấy có nhiều chó ngoài đường rất nhiều, họ không có nuôi mà nó kiếm bậy bạ, nó ăn này kia cái nọ, là nó suốt cuộc đời luôn là đâu có khi nào mà được no. Đói gặp một cái món gì ăn đó là bao nhiêu con nó lại nó giành giật nó cắn lộn. Thôi mình thấy làm cái đời súc sanh là khó. Đại chúng thấy do đó chúng ta phải quán sát ba cái đó mà chúng ta sợ. Như cái lời của Ngài Trí Húc này nói, thầy cũng nhắc nhở trong lớp thường xuyên, nó thời này hai chân mà ông không lo đợi bốn chân ông lo sao kịp. Nó lỡ mình sanh vào trong đó rồi là cái lò thú đó là làm sao kịp, nó cả một vấn đề khó lắm. Thì cái này chửi rủa rồi cái thề thốt nha, vào trong ba đường ác đạo là chắc chắn ba đường sao gặp Phật pháp, địa ngục ngạ quỷ súc sanh sao gặp Phật pháp được, ha, chẳng sanh trong Phật pháp. Ha, rồi nếu mà cô là nó ấy như vậy là tôi nó ấy tôi cũng đó, đó là tính cách mà thề thốt của hai người. Ha, mà cái người xuất gia mà thề cái này là không không ai chấp nhận nha, nhớ. Thì cái sự thề thốt là cái việc mà của thế gian, mà cái việc mà nó dở. Ha, thành cái người tu của mình thề thốt thì cái việc chắc chắn là không ai chấp nhận cho rồi. Hai yếu tố phạm giới đó là một là có cái tâm sân, mà này hoàn toàn về cái tâm sân mà nó sai sử. Hai là cái thề độc, nói lên cái lời độc ác đó. Thứ ba là nó rõ ràng. À, đây là cái lời mà thề độc ác, đọa vào rơi vào trong ba cái đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đây là lời thề mà độc ác hoặc rủa những cái người khác vào trong nhà mà không gặp Phật pháp là cái điều mà nó rất là ác đi. Trú chớ nghĩa là lấy là quả phúc mà giao ước với nhau, tất cả ngữ nghiệp đều có thể tích tập thành chủng tử trong A Lại Gia thức. Những cái mà thề thốt đó chắc chắn rằng là thành A Lại Gia nha, thành cái nghiệp đại chúng nhớ. Từ cái cạt ma, cái chữ cạt ma là nó về nghiệp á, nghiệp thiện có thì nghiệp ác cũng có. Nghiệp thì người ta nói là thân khẩu và ý đều có nghiệp á, nên nó thành tựu rồi nó nghiệp. Ví dụ cái miệng mình nói đó là thành nghiệp, nó cái thành cái chủng tử, mà cái nghiệp á thì nó là chủng tử trong A Lại Gia thức. À, khiến mà nếu như vậy thì nó còn nó tuần hoàn mãi, bởi thế nên thiện hay ác đều có cái quả báo mãi mãi không sai. Nó là thề độc ác mà trù rủa nhau đọa vào trong ác đạo thì đó là phiền não ngữ nghiệp thuộc về ác khẩu, là một tâm sở hữu pháp từ tâm khởi lên tạo thành ác ngữ nghiệp, có thể khiến đi vào trong cái ác đạo chịu khổ của cái quả báo ác. Dù trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp ta làm cũng không mất, đến khi gặp nhân duyên đầy đủ thì phải trở lại để chịu quả báo. Nó tại vì khẩu nghiệp, nói cái đó là có cái ý chứ không phải là không có ý nha. Nhớ mình trù rủa người ta, khi mà nó sân lên thì có cái ý, mà có cái ý thì nó quân tập thành chủng nó mau lắm. Nếu gặp việc quẩn khúc cho biện bạch mà nổi sân đấm ngực thề thốt để chuốc quả thì sao bằng niệm Phật để siêu thăng. Cũng đồng do miệng nói ra mà thiện ác cách nhau trời vực, cho nên hãy niệm Phật thì được vô lượng công đức quả báo. À, thì là niệm Phật này này nhớ à, cái chuyện mà ở trong cái kinh mà Đức Phật mà bảo A Nan á, nó kể câu chuyện mà xưa có một số cái người đi buôn á, từ xa cái thấy ở ngoài biển có một cái con cá lớn, nó đang hả miệng ra để mà nuốt nguyên cái chiếc thuyền buôn vào trong đó. À, thì những người này sợ quá, trong đó có một người biết, nó giờ mở miệng ra niệm Phật. À, khi mà niệm Phật rồi á thì con cá tự nhiên từ từ nó lặn đi xuống mất. À, đó là một chuyện mà trong cái này có nói. À, rồi chỉ có một cái chuyện thầy nhớ ở trong kinh á, hồi xưa có một ông tiều phu. Ông tiều phu mà ông đi đống củi, từ xa cái ông thấy con cọp, ông sợ quá, cái ông leo lên cây. Khi con cọp nó tới đó, nó nghe cái hơi người rồi cái nó đứng nó dậm dậm dưới cây, cây kia nó sợ nó ngã đi. À, thì cái ông tiều phu kia sợ quá, ông nghĩ tới lúc đó xong nhớ tới Phật. Ông nói chứ Phật duy nhất, Phật mới cứu được mình thôi. Ông niệm 3 tiếng như vậy. À, rồi tha thiết, rồi cái lòng từ tỏa ra như vậy. Hai con cọp này nó bỏ đi vô trong rừng sâu. Thì sau này cái ông này, ông đi xuất gia, già trên 80 tuổi rồi. Một hôm đi xuất gia đó ông Phật, ông đi vắng. Ông đi vắng ngày Xá Lợi Phất, nhìn lại 90 kiếp. Tại ông 80 tuổi rồi, 90 kiếp trở lại đây, ông này không có thiện căn, nên ngài Xá Lợi Phất không cho ông xuất gia. À, thì cái ông này, ông buồn quá, ông mới định đến cái chỗ góc tường kia, ông đập đầu vào trong tường để ông tự vào ông chết. Thì vừa chuẩn bị như vậy, ông Phật đi tới. Ông Phật đi tới rồi coi như là ông nắm ta, ông hỏi, ông Phật hỏi là làm gì đây. Ông trình bày hết ba vấn đề đó, à, ở việc xảy ra vậy. Thì ông Phật mới dẫn ông về tinh xá, cạo tóc cho ông xuất gia làm tỳ kheo, nói thờ pháp, ông chứng quả là hán. Ngay từ ngày Xá Lợi Phất, ngài mới thắc mắc, mới hỏi Đức Phật: con hồi nãy quán sát cái ông này, con thấy không có thiện căn, 80 kiếp trở lại đây, thành con không dám độ. Ngài đi vắng như vậy, tại sao mà ngài độ, ngài nói pháp rồi ông này chứng quả la hán? Thì Đức Phật đó, cái trí của ông mà thấy chỉ 90 kiếp trở lại đây thôi. Còn cái ông này kiếp 91 trở về trước, Ông là một tiều phu này để kể, mà ông chỉ niệm ba tiếng Phật, ba tiếng chủng tử Phật đó vào ông A Lại Gia, ông kiếp này mới gặp ta để mà chờ độ cho xuất gia chứng quả. Thì đại chúng thấy không mất à, mà vô trong A Lại Gia mà làm ba tiếng Phật như trải qua 91 kiếp mà chủng tử nó gặp là Phật pháp. Thế là hôm nay ta nói nó khuyên thay vì mình chửi rủa người ta, mình ác, mình mắng người ta đủ thứ đâu, giờ kêu người ta niệm Phật hoặc giáo mình niệm Phật á, thề bằng cách niệm Phật đi. À, nói ra để đại chúng thấy rằng những cái chủng tử hàng ngày của mình gây, những cái nghiệp mà nó thuộc về thân khẩu ý không bao giờ mất. Mình làm một cái gì ra rồi thì không bao giờ mất, mà quả báo nó đến sớm mà muộn mà thôi. Cũng như là, trong luật cũng kể là con rồng y la, mà vì cái sân, cái bữa đó là con rồng này đến đảnh lễ Phật khổ sở, là cái thân rồng rồi là những con trùng con đồ rút cho rất khổ sở, là đến kêu Phật cứu. Rồi Phật nó kêu nó hiện rõ ra trên thân đó, thì có những cái cây y la nó mọc từ trên cái những cái dải của con rồng đó. Thì khổ sở thì mà nó không biết cái quả báo, nó có thở trước làm một cái gì bị cái quả báo như vậy, mới thưa Đức Phật. Đức Phật mới nói trước mặt cái hàng tỳ kheo cái nguyên nhân như vậy, Phật đây cha nó tới khi Đức Phật Di Lặc ra đời ông mới trả hết cái này. Là từ Phật Ca Diếp, con rồng y la này nó là một cái vị tỳ kheo, mà khi mà học giới luật rồi là ông này không tin, tại là học tới mà cái giới Đức Phật cấm hàng tỳ kheo không được ngắt lá bẻ những cái cành cây như vậy, thì cái vị tỳ kheo này tức mình, nó Phật chế sao dụng vặt những cách này cách khác, vì cái lời nói ác sân hận lên, nó Đức Phật chế mà là giới luật mà bẻ lá cây có phải đọa vào trong địa ngục như vậy, thử lên tập bẻ cây này là nhiều, bẻ nhánh lá này có đọa địa ngục hay không. Khi mà sân hận lên là bẻ những cái nhánh cái y la, thì cái là mấy bữa sau cái vị tỳ kheo này đi trên đường dấp qua khúc cây, rồi cái là té xuống, rồi bị cái chân bị thương, trầy cái chân, chân nó làm độc, đến ngày mà chết, chết phải đọa vào trong cái địa ngục làm rồng, rồi những nhánh lá y la này nó là xanh vào trong đó, trong giải rất là khổ sở cái thân này. Đại chúng thấy một cái cảnh mà sân hận như vậy là phải chịu quả báo, hay là thấy vậy chúng ta phải sợ mà tin, chứ không phải là nghe nói vậy là không tin nha. Cái việc mà nhỏ nhỏ như vậy mà bị quả báo vậy nha, tại vì cái sân hận nó dẫn đi sâu vào trong đó. Do đó chúng ta làm một cái hành động nào trong về cái thân khẩu ý chúng ta rất là kềm chế vào một cái lời nói ác. Thì trong kinh, trong luận, luật cũng nói rất nhiều, vì cái một lời ác mà thốt lên như vậy là phải chịu cái quả báo nhiều cái trong cái phạm vi cái lời nói của mình. Nên là nó mà rất là cẩn thận. Rồi giờ tới đây thôi nghỉ nha, hết giờ. Đại chúng có gì để hỏi đâu? Nhất là mình sao mình tập trong cái nếp sống hàng ngày của mình tại chùa, mình tập cái sự an lạc. Mà cái an lạc mà mấy thầy, mấy vị mà ta đã thực hành được ấy nha, là cái quan trọng nhất là cái mà bất cần những cái gì. Mình lúc nào mình biết mình là cái người muốn ra khỏi sanh tử, hàng ngày sống ngày những cái tiểu tiết, những cái chi ly mình không cần thiết đối với mình. Thứ hai nữa, kinh nghiệm của thầy thấy á, là mình sống cuộc sống mà muốn dễ an lạc á, thì sống đời sống đơn giản, không cần gì hết, bất cần trong cái việc mà ăn mặc ở sinh hoạt hàng ngày, cái nhu cầu mình không cần thiết lắm. Nhớ là do này, không cần thiết một cái gì quan trọng á, mấy cái đó đâu có quan trọng, ăn mặc ở những cái liên quan bình thường ở ngoài mình không có thể quan trọng, mà mình lúc nào cũng nhớ là sanh tử là việc lớn, thì vậy nó an tâm. Mà nếu mình nghĩ cái việc mà giải quyết sự sanh tử thì mấy cái nhỏ nhặt ai nói mình đâu có thành vấn đề, cái việc nó không đáng mà hồi thành cái việc nó ràng buộc rồi mình trên đường tốt. Cái từ cái miếng ăn, cái miếng ngủ đến cái quần áo mình bận rộn ba cái đó, thành cái mà dễ được mà an nhất là chúng ta sống đơn giản hàng ngày của mình, không có rắc rối, gì cũng được, cơm dở ăn cũng được, ngon cũng được, không thành vấn đề. Thì cái đó là thời sống làm sao là chúng ta có cái sự an lạc nhiều trong cái cuộc sống hàng ngày. Đó là cái hạnh phúc của người xuất gia thôi. Còn nếu mà không được cái đó thì mình có làm cái gì nó cũng bận rộn. Cuộc đời này của mình tu rốt cuộc rồi chưa có làm sao mà khó mà nó giải quyết ra khỏi sanh tử được. Nhớ cái gì đó, cái việc không đáng mà mình đã làm đáng thì nó che hết những cái lớn của mình đi. Cái việc đáng là mà mình không để cho nó đáng, mà mình cái việc mà không đáng nó nhỏ nhỏ và mình nó quan trọng thì nó bận rộn mình nhiều. Nhớ cái điều gì đó, cái đó là cái tìm cái sự an lạc. Mà cái nhu cầu mình đơn giản thì mình ít có bận rộn, ít có chiều lòn, ít có mất thời gian. Mình nhu cầu là cái cầu mà nó nhiều, phải cần có cái sự cung. Mà cung như vậy là mình không có, mình phải bươi chải. Bươi chải thì nó đủ cái những cái việc mà phức tạp đối với mình. Thế dù mình muốn mua cái món gì cho nó nhiều tiền mà mình không có thì phải sao? Phải chiều lòn, phải đủ thứ những cái người khác. Mà nhớ cái người Phật tử, người cư sĩ ở ngoài đâu phải sống đơn giản. Tài sản của cái họ làm ra rất là cực, là họ phải đánh đổi chứ, đánh đổi một cái gì đó chẳng hạn. Nhưng nếu mà họ nhận nhiều thì mình lệ thuộc cho họ, họ xử. Cái đó là cái mà từ nhỏ thầy đi xuất gia vô trong trường học rồi thầy cũng lưu ý cái đó rất nhiều. Lẽ là người ta cúng, người ta lo cho mình rồi mình, người ta có việc rồi mình làm lơ được đâu, không có lơ được. Mà làm hầu coi mình mất mình theo người ta. Mình nhớ cái điều này, thà mình cực chút, mình sẽ đơn giản chút, nghèo chút mà thấy khỏe thôi. Không ai làm chủ mình được hết, là chúng nhớ. Chứ ý thức mình đã bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ hết tất cả những gì của thế gian, mà mình vô đây mình lệ thuộc những người đó để làm gì? Còn nếu mà nó lệ thuộc để mà độ họ được thì cái đó mình ráng lệ thuộc đó hạnh Bồ Tát, chứ không phải vì mình. Còn mình vì cái những việc đơn giản của mình, ăn mặc ở mình hàng ngày mà mình bị lệ thuộc những người đó là trói buộc mình, thì cái việc nó nhất định là cái việc lớn của mình là làm thầy người trời, mình mới dám bỏ tất cả như vậy. Nhớ đại chúng, nhớ cái đó là cái nó lớn, cái nó hay để mình giữ mình. Chứ nhiều khi mình thấy mình yếu đuối, nhiều cái mình thấy mình tầm thường, nhớ nha. Chiều đầu này lòn đầu kia rồi để mà được cái đó là để làm gì? Thành cái người tu đôi khi mình dẹp ngã, nhưng mà có cái mình phải là tôn trọng mình nghĩ mình. Tại ông Phật nói mình là thiên nhân chi đạo sư, là thầy của người có trời. Tại sao mình nó tầm thường như vậy? Chứ hơn nữa đời này mình sanh ra làm người phải làm cái gì coi nó được. Hay như trong luật, trong kinh nói, để mà trôi lăn trong cái ba đường dữ là khó. Thầy nhớ, đại chúng nhớ, thầy cái đó, mấy cái đó thầy ưa thường xuyên nhắc. Nhắc để chúng ta sống sự an lạc. Trong thầu chúng ta cũng bị bỏ cái nhà này rồi cái đây mà xây cái nhà khác cũng vậy thôi, rốt cuộc rồi cũng không ra được. Bỏ cái nhà thế gian để xây cái nhà xuất thế gian, mà tưởng nhà xuất thế gian ngon lành mà rốt cuộc không được gì hết, cũng xây là cái nhà thế gian khác. Là cái đó là cái mà thầy cần nhắc hồi nghĩ. Mấy cái đó là mấy cái nó quý lắm đó nha. Trong sách vở không có về những cái mà thầy nói ngoài kinh nghiệm tu hành, là để chúng về suy tư nhiều để chúng ta thực hiện. Cái đó trong sách vở thì cũng ít có đề cập, mấy thầy khác cũng ít có nói cái đó nhiều. Thành ra chúng nên mấy cái đó, mấy cái mà để dành để chúng ta suy tư, chúng ta thực hiện.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Yeah.